Bà ngoại tôi. Lớn lên đến 8 tuổi, tôi mới biết được mình còn có một bà ngoại. Đó là ngày gia đình tôi từ Tam Kỳ hồi cư về quê cũ Duy Xuyên. Chiếc thuyền buồm chở chúng tôi đi trên sông Trường Giang, rẽ qua một vùng sông nước mênh mông, rồi tấp vào một bến đá. Một người phụ nữ khuôn mặt rất giống khuôn mặt mẹ tôi, đứng bên bến sông, cười thật hồn hậu. Mẹ tôi dắt tay tôi lên bến, bảo tôi, con chào bà ngoại đi. Tôi khoanh tay nói, con chào bà ngoại. Bà xoa đầu tôi, hỏi mẹ, thằng Ni là thứ mấy đây con? Thưa mẹ, đó là thằng thứ 10, con sinh hắn ở Tam Kỳ. Bà ngoại cười ha ha, chào chú 10 hỉ. Tôi sinh ra và lớn lên ở Tam Kỳ, bà ngoại tôi sống ở Duy Xuyên. Chiến tranh chia cắt hai vùng, Tam Kỳ là vùng tự do, Duy Xuyên là vùng bị tạm chiếm. Sau 8 năm, tôi về quê cũ mới biết mình còn bà ngoại, và tôi cũng không ngờ bà ngoại mình dễ thương đến như vậy, cho nên gặp bà là tôi thương bà ngay. Ông nội, bà nội, ông ngoại của tôi qua đời khi tôi chưa được sinh ra. Trong ký ức rất mù khơi của tuổi thơ, tôi hoàn toàn không có một cảm nhận gì về những con người thân yêu đã khuất ấy. Thế nên khi biết mình còn một bà ngoại, một người chịu ở lại quê nhà, quyết giữ đất bám làng cho con cháu tản cư về vùng tự do, lòng tôi rất cảm động. Chính vì vậy, tôi càng yêu bà ngoại tôi hơn. Cha tôi nói, thưa mẹ, con sẽ làm cái nhà mới, mời mẹ về sống chung với con cháu cho vui tuổi già nghe mẹ. Bà ngoại gạt ngay, không, mẹ có nhà rồi, mẹ sống một mình quen rồi. Bay lo xây nhà cửa, làm lụng nuôi con, đừng để mấy đứa nhỏ đói khát làm mẹ mừng, đừng lo chi cho mẹ. Bà ngoại tôi như thế, thích chi thì nói nấy, không cần rào đón. Bà không muốn dựa dẫm vào ai, kể cả gia đình của con gái bà. Tôi thích cái phong cách tự lập, tự chủ ấy. Dường như mẹ tôi cũng kế thừa được tính cách này nơi bà ngoại. Khuôn mặt mẹ tôi giống khuôn mặt bà ngoại lắm. Hai người cùng có chiều cao như nhau, chỉ khác là lưng bà ngoại hơi còng một chút. Tôi vui vui khi nghĩ nếu bà ngoại thẳng lưng lên hoặc mẹ tôi khòm lưng xuống một chút thì đứng xa khó mà phân biệt được ai là bà, ai là mẹ. Bà ngoại tôi có đôi mắt màu hạt dẻ, tròn và to. Trên khuôn mặt bà, đôi mắt đẹp nhất, sau đó là tới cái miệng mồm móm dễ thương. Bà hay ăn trầu nên môi miệng lúc nào cũng đỏ. Khi mẹ tôi gần 50 tuổi thì bà ngoại gần 70 tuổi. Cả hai người đều búi tóc sau ót thành củ hành. Cả hai người đều có vẻ hoạt kê. Tôi thật hạnh phúc khi còn bà ngoại trên đời. Nhà bà ngoại là một căn nhà tranh ở cuối chợ Bằng Thạch, cách nhà cha mẹ tôi khoảng 100 thước. Phía trước nhà, bà ngoại có một cái sạp nhỏ bán tạp hóa. Phía sau nhà, bà trồng mấy cây chuối. Nhà chỉ có một cái giường tre rộng cho bà nghỉ ngơi. Gia tài của bà ngoại tôi chỉ có thế, nhưng với bà như thế là đã hạnh phúc đầy đủ lắm rồi. Tôi đi học buổi sáng, buổi chiều hoàn toàn rảnh rỗi. Mẹ tôi dặn, mỗi ngày con đến thăm bà ngoại một lần nghe. Bà ngoại có gì lạ, ăn không tiêu hay cảm gió sổ mũi, con báo cho mẹ biết ngay nghe. Tôi dạ, thật ra mẹ dặn như vậy là hơi thừa. Bà ngoại gần 70 tuổi nhưng quanh năm vẫn khỏe mạnh. Trước nhà bà ngoại có một khoảng đất trống, không ai về đông chợ ở đó. Bọn con nít chúng tôi dùng nơi ấy làm sân đá banh. Cứ đợi khoảng 4 giờ chiều, nắng dịu đi là tôi mang trái banh xuống đó rủ cả bọn chia phe đá. Đá banh xong, tôi đói bụng, thường vào nhà bà ngoại kiếm ăn. Nghe tiếng động, bà hỏi, đứa mồ đó bay. Dạ, con thằng 10 đây bà ngoại. 10 hả? Rửa mặt, rửa chân rồi ăn một chén cơm đi con. Cha tôi rất nghiêm khắc với con cái. Ông luôn luôn trị chúng tôi bằng roi mây, đặc biệt là trị tội ở dơ và về nhà trễ giờ cơm tối. Vì vậy đá banh xong, tôi phải vào nhà bà ngoại rửa mặt, rửa chân tay, phi tan hết những mồ hôi và đất cát cho sạch sẽ. Sau đó, tôi mở nồi cơm của bà ra, xới một chén đầy, ăn với món cá kho danh tiếng của bà. Cơm cá của nhà bà ngoại rất tuyệt, lúc nào cũng nóng vì được bà ủ trong tro bếp nóng. Bà lớn tuổi, ít khi dám ăn cá có xương cứng, nên thường mua toàn cá ngon, cỡ cá thu, cá khế. Ngày chợ không có cá lớn, bà mua cá cơm than. Với một chén cơm đầy ăn với cá kho, tôi vừa thích vừa sợ bà không còn cơm ăn buổi chiều. Tôi nói mại hơi, con sợ ăn hết cơm chiều của bà. Bà cười, cháu cứ ăn đi, hết thì bà nấu nồi khác chớ lo gì, chú 10. Bà chỉ cần xách rổ đến nhà bà phó qua mua gạo là có ngay nồi cơm. Bà ngoại rất ngộ, không bao giờ đọc đúng được âm hát. Tất cả những chữ âm hát đều bị bà đọc ra thành âm quy. Tôi sửa lại, bà ngoại phải nói là bà phó hoa mới đúng. Ờ, thì bà phó qua, chú Mười cứ sửa tôi hoài. Hai bà cháu cùng cười. Tôi cười vì sửa mãi mà bà ngoại không đọc được âm hát. Bà cười vì tưởng mình đã đọc đúng âm hát. Ăn xong chén cơm, tôi thường hỏi một câu. Hôm nay bà có đau cái chi không? Bà không đau chi hết, chú Mười đừng lo. Không phải con lo mà mẹ con lo, mẹ dặn bữa mô cũng phải hỏi bà như rứa. Bà nheo một mắt hài hước với tôi. Biểu hắn lo cho chú Mười đi, chú Mười ốm lắm, phải ăn cho nhiều mới đi học được. Hắn ở đây là mẹ tôi. Đúng là tôi gầy ốm thật, hai mong đích của tôi chỉ là một làn da mỏng, lẫn lộn một tí thịt bao bọc mấy cái xương. Nó nghèo nàn lạc hậu nhất trong những bộ mông của trẻ con miền Trung Trung Bộ, đến nỗi ngồi lên lưng bò, bò còn chê không chịu cho cưỡi. Có những trận đau ban, đau trái rạ khiến tôi ốm còi xương ra, đi trước gió tưởng có thể bị gió thổi bay lên như bướm. Rứa mà tôi vẫn sống mới là ngộ. Ăn xong chén cơm, tôi bỏ chén vào chậu nước và chào bà. Thưa bà, con về đây. Rồi không đợi bà ừ hử, tôi chạy thẳng về nhà. Ấy là vì tôi sợ cây roi mây của Trung Niên Văn Sĩ, tức cha tôi. Trung Niên Văn Sĩ đánh roi mây, cây nào ra cây đó, 3 năm da thịt vẫn còn đau âm ỉ. Thật tội nghiệp cho bộ mông nghèo nàn lạc hậu của tôi khi bị chiếc roi mây đó quất xuống. Bị roi đầu tiên, tôi đau đến nỗi thấy rõ 3 ông trời xanh, 7 ông trời vàng. Roi thứ hai và roi thứ ba có ít đau hơn, nhưng để lại những lằn đỏ coi rất kỳ dị. Bà ngoại tôi chỉ sinh 2 người con, mẹ tôi là con gái lớn, sau đó là tới cậu ba và hết. Cậu ba tôi là một tay chơi. Tôi không biết cậu mình làm nghề gì để sống. Trong cái làng nghèo kiết xác này, duy nhất chỉ có mỗi mình cậu sắm được chiếc xe đạp đầm, có cái bình đèn nối dây điện chạy trong đêm tối. Chiếc xe đạp của cậu lúc nào cũng láng o. Nhìn một cách nào đó, cậu tôi là một người phong lưu. Chẳng vậy mà cậu vẫn thường ôm tôi và hát. Dù cho con khóc nợ đòi, phong lưu vẫn giữ cái nòi phong lưu. Mẹ tôi thì lại khác. Mẹ sinh đến 10 người con, 4 người đã chết trong chiến tranh chống Pháp, còn lại 6 người. Quanh năm suốt tháng, mẹ tần tảo công việc, nuôi nấng chúng tôi thành người. Gần như những miếng ngon vật lạ trên đời, mẹ đều dành hết cho các con. Tôi là đứa con áp út của cha mẹ, đứa con gầy ốm nhất, bù lại tôi học giỏi. Trong lớp học của tôi ngày ấy, có những anh cùng lớp lớn hơn tôi 6 tuổi nhưng vẫn học không lại tôi. Nhờ vậy mà bà ngoại rất cưng tôi. Trước cái Tết 1956, bà ngoại lên nhà tôi đặt cọc. Chú Mười nè, sáng mùng 1 Tết, chú đến xong nhà cho bà ngoại nghe. Con đến lúc mấy giờ? Mấy giờ cũng được, chú tuổi Đinh Hợi, hợp với tuổi bà. Chú phải mặc áo đẹp, đi guốc cho đàng hoàng tươm tất nghe. Tôi dạ, đúng sáng mùng 1, tôi đến nhà bà. Bà ơi, con đến mừng tuổi bà đây. Bà tôi súng xính trong bộ áo quần mới, mở cửa ra đón tôi, khuôn mặt tươi như hoa nở. Xin chào quý khách, xin mời quý khách ngồi dùng trà. Tôi hơi bất ngờ trước kiểu khách sáo của bà ngoại. Chữ quý khách và kiểu nói của bà ngoại nghe thiệt ngộ. Bà rót một ly trà nóng, đẩy về phía tôi cái khay đựng kẹo bánh. Tôi ung dung ăn bánh, uống nước, cứ y như một người khách lớn tuổi. Bà rờ cái túi áo của tôi, cười. Quý khách đi du xuân, thăm bà ngoại mà túi áo lép xẹp, thiệt không mỹ mãn chút nào, tội nghiệp quá. Bà cho quý khách mấy đồng đây để quý khách giằng túi, lỡ đạp bể bánh tráng của người ta còn có tiền mà đền. Nói xong, bà cười kha kha, móc túi lấy tiền ra cho tôi 5 đồng. 5 đồng là số tiền mua được 1 ký gạo thời ấy. Tôi cảm ơn bà. Câu chuyện của hai bà cháu không đầu không đuôi cứ vậy mà nổ ra. Quý khách phải ăn cho nhiều, học cho giỏi để bà thương nghe. Con sợ học không qua mấy đứa ở Hội An, bọn nớ nhà giàu đi học thêm giỏi lắm. Quý khách sợ cái chi, mình chưa đi thi, răng phải sợ bọn nớ. Bà nói cũng phải đạo, giúp tôi tự tin hơn một chút. Năm 1959, tôi đi thi đệ thất, đậu vào trường Trần Quý Cáp, Hội An. Nghe tin tôi thi đậu, bà đến nhà. Đó, cháu thấy chưa, mình phải đánh lộn với bọn nớ để vào trường trung học chứ. Nói xong, bà lại rờ cái túi áo của tôi. Tội nghiệp, túi áo lép xẹp, bà cho cháu 10 đồng nghe. Những đồng bạc của bà cho đều được tôi đem mua sách. Quanh đi quẩn lại vẫn là những tập sách mỏng của Tự Lực Văn Đoàn, viết cho thiếu nhi đọc và học văn. Bà tôi không biết chữ, nhưng thấy tôi mua sách thì vừa ý lắm. Thế nhưng có khi bà bảo, cháu nên để dành tiền mua bánh mì, bánh ú ăn đi. Mùa đông ở Hội An xa nhà lạnh lắm, không no bụng thì không học được. Bà không đi Hội An, nhưng vẫn mường tượng được hoàn cảnh sống và học của tôi. Quả thật, những đêm mùa đông lạnh cắt da, nghe tiếng rào bánh ú, bánh mì nóng lan dài trên phố, tôi thèm đến chảy nước miếng, nhưng vẫn không có được đồng bạc để ăn. Ấy bởi vì tôi là con nhà nghèo. Trong những lúc như vậy, tôi lại nhớ đến tấm lòng bà ngoại tôi. Người già hay lú lẫn, nhưng bà tôi không lú lẫn chút nào. Hình như bà có trực giác rất bén nhạy và chính xác tuyệt đối. Có một lần sau khi chơi đá banh, tôi vào thăm bà, rửa mặt ăn cơm xong, tôi chợt nhìn thấy bà mới mua một bó củi.
Để con chẻ củi cho bà nghe.
Ôi, cháu cứ để đó, mai bà nhờ người ta chẻ. Lo mà về đi, kẻo bị đòn nứt đít ra thì không may lại được. Bà nói thì nói, tôi vẫn lấy con dao ra chẻ củi. Hôm ấy tôi về trễ bữa cơm, trung niên văn sĩ có vẻ giận, bảo,
Mười, con nằm lên phản.
Ông cầm cây roi may xuống, định thi hành án phạt roi, thì bà ngoại đến.
Khoan, đánh hắn đã con, bữa nay hắn chẻ củi cho mẹ nên về trễ đó.
Cha tôi dịp dịp cái roi may trên mông tôi.
Có phải con chẻ củi cho bà không?
Dạ có.
Rằng con không nói với cha?
Con chưa kịp nói chứ không phải là không nói. Cha tôi tha cho tôi hình phạt đánh roi, bà ngoại nói vào tai tôi. Hủ bà hồn chính vía chú Mười về ăn cơm ăn cá. Bà không kịp lên thì chú ăn lương rồi. Mà ăn lương vừa đau vừa khóc thì xấu lắm.
Tôi cũng nói nhỏ nhỏ vào tai bà. Không ăn lương đâu.
Con đã có cách để không chịu đòn đau.
Cách chi mà hay rứa, chú nói tôi nghe thử coi.
Bà cứ rờ dưới mông con đi. Bà ngoại rờ từ lưng xuống mông tôi, kéo ra chiếc mo cao tôi lót trong quần đùi, rồi cười gian.
Ê, ăn gian, bà bắt quả tang được thằng ăn gian rồi.
Hôm ấy cả nhà cùng cười vì cái mo cao tôi lận trong quần để bảo vệ bộ mông nghèo nàn lạc hậu của mình. Từ đó, trung niên văn sĩ không đánh roi may tôi nữa. Cảm ơn bà ngoại từ bi. Cuối năm 1964, làng tôi trở thành làng giải phóng của vùng Đông Duy Xuyên. Những người đàn ông, con trai trong làng đều qua Hội An hay lên quận Duy Xuyên tìm chỗ sống. Họ không thể để cho lính Mỹ và lính chế độ cũ bắt đánh đập hoặc giết vì tình nghi là có quan hệ với mặt trận giải phóng. Pháo binh mặt đất và phi pháo trên trời gọi khu Đông Duy Xuyên là vùng trắng, bắn phá và bỏ bom thoải mái. Ngày nào, đêm nào cũng có pháo bắn bom rơi xuống chợ Bằng Thạch. Họ đánh chợ Bằng Thạch tan tành, không nơi nào còn một viên ngói lành. Mẹ tôi ở lại làng quê với bà ngoại của tôi. Những người phụ nữ nghèo thường thương tiếc cái gia sản nho nhỏ mà họ gây dựng được, nên ít ai dám bỏ nó ra đi. Sợ bà ngoại sống một mình trong cảnh bom rơi đạn lạc, mẹ làm một cái hầm chống pháo kích, mời bà ngoại về ở chung. Mỗi khi viên đạn pháo đề ba đi, tiếng reo chiêu chiếu trên đầu, mẹ nghe rõ, kéo bà ngoại ngay vào hầm. Bà ngoại càng lớn tuổi càng lãng tai, hay hỏi lại,
con làm cái chi rứa, làm chi mà kéo mẹ rứa?
Cho đến khi trái đạn nổ một cái ầm, bà ngoại mới biết bên Hội An bắn cà nông qua. Mẹ kể lại lúc bấy giờ, bà ngoại chắp hai tay trước ngực, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn. Đêm nào trước khi ngủ, bà ngoại và mẹ cũng niệm Phật, cầu cho con cháu bình an, tai qua nạn khỏi. Bà ngoại hay hỏi, không biết chừ thằng Mười hắn làm cái chi? Năm 1965, tôi bị ở tù, bà ngoại chết trong năm đó. Mẹ tôi kể lại, bà ngoại đau hai ngày, không ăn, chỉ uống mấy muỗng sữa. Biết bà khó qua khỏi cơn bệnh, mẹ nấu nước ấm tắm rửa, thay đồ mới cho bà. Bà nằm trong hầm, hai tay chắp lên trước ngực, đôi mắt nhắm lại, mơ màng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chừng mấy chục câu, tiếng bà ngoại nhỏ dần rồi bà mất luôn. Tôi ra khỏi tù, về Đà Nẵng mới hay được tin bà ngoại đã mất. Nước mắt tôi ứa ra, rơi trên những trang sách giáo khoa. Một người thân yêu nữa đã ra đi khỏi đời tôi. Tôi hoàn toàn mất tất cả ông bà. Người phụ nữ giản dị có đôi mắt thật đẹp, có cách ăn nói thật dễ thương đã qua đời, để lại trong tôi một khoảng lặng lớn. Chiến tranh chia cắt con người khiến những người sống và cả người chết vẫn phải trả món nợ nhân sinh. 45 năm rồi, tôi không biết mộ bà ngoại tôi nằm ở đâu, dù tôi vẫn thường về dò hỏi những bà con thân thuộc. Than ôi, Hạ Du sông Thu đúng là một miền cát lở sông Bồi. Giấc mộng thương hồ. Ba chiếc ghe bầu mang biển số BTH Bình Thuận và dòng chữ viết bằng sơn TTKDC thương thuyền không động cơ cùng một ngày tấp vào thả neo trên bến cá sông Thu. Năm nào cũng vậy, vào đúng mùa cá nam khoảng tháng 6 dương lịch, ghe bầu Bình Thuận về bến này bán mắm. Mỗi ghe có từ 6 đến 8 bạn chèo cộng thêm ông chủ ghe. Họ lang thang đâu đó từ cửa sông Cà Ti ra biển, rồi giương những cánh buồm trắng lên, mượn sức gió đông nam đưa thuyền chạy ven biển về tới đất Quảng Nam. Họ chọn cửa đợi rẽ vào, đi ngược sóng sông Thu 5 cây số đường sông là về tới bến cá. Họ biết người Quảng Nam đang chờ đợi các món mắm ngon của Bình Thuận. Mỗi lần họ vào bến cá này là khu chợ có thêm một ngày hội, mà đúng là ngày hội thật. Thường lái từ các quận Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Tiên Phước, chạy những chiếc xe đạp thồ dàn ngang hiệu Saint-Étienne của Pháp. Được tra vỏ ruột hiệu Michelin chịu lực, tề tụ về bến cá gần như đông đủ. Mỗi chiếc xe đạp thồ đều cột phía trước 2 giỏ, phía sau 2 giỏ, có thể chở cả 100 ký cá mắm. Mua cá mắm xong, họ ra sức đạp xuôi hướng gió về nguồn, bán cho các bạn hàng ngay trong ngày. Họ nói họ chỉ lấy công làm lời, nhưng thật sự là họ rất có lời. Một con mắm mòi dầu hay ký mắm cá cân, mua ở bến giá 1, lên nguồn họ bán được 2. Thường lái chống hàng xe đạp, đậu dài dài trước nhà chị Hiên. Chị Hiên là người đàn bà có 2 con, đã mất chồng. Người chị không xấu nhưng cũng không đẹp. Nhà ở sát bến cá, chuyên bán nước giải khát. Thường lái dừng xe trước nhà chị vừa uống nước, vừa nhờ chị trông coi giùm hàng hóa khi đã chất lên xe. Giả tỷ mỗi giỏ họ chất vài 100 con cá mòi dầu, mà trong khi lận bận thanh toán thiền nông, bị trẻ nít ăn cắp vài con thì họ coi đó là chuyện xui xẻo. Chị Hiên cũng đồng thời là trọng tài kinh tế giúp thương lái nghe việc đếm cá. Những anh bạn ghe bầu thường mỗi tay nắm đuôi 5 con cá mòi, 2 tay 10 con mà đếm. Có những anh lơ đãng hoặc cố tình đếm nhầm, nắm đuôi 8 con mà hô tới 10 con. Gặp trường hợp đó, người ta phải sạc cá ra đếm lại, rồi xin cãi nhau. Chị Hiên là người bàng quan, ngồi xem giùm thương lái số cá. 101, 103, 104, 150. Bạn ghe thường hô vậy khi chất cá mòi vào giỏ cho thương lái. Chị Hiên vừa lẩm nhẩm đếm, vừa xem số đuôi cá. Đếm xong số cá, bạn ghe thường thêm cho thương lái 10 con để đem về nhà cho vợ con ăn. Mỗi lần như vậy, thương lái gửi cho chị Hiên 1 con mắm mòi dầu. Chị Hiên có làm gì mà ăn hết 10 mấy con mắm. Vậy là chị chia lại cho hàng xóm. Lần này, trong 3 chiếc ghe bầu, có 2 ghe mắm cá mòi dầu và 1 ghe mắm cá cân. Nước sông Thu đang mùa kiệt, lường ghe bầu lại sâu nên ghe không đậu sát bến được. Người ta bắt tấm ván lớn làm cái cầu chuyển cá. Mắm cá mòi dầu được hoan hô nhiệt liệt. Mới bán ngày đầu, mỗi ghe đã hết 1 nửa. Thương lái đếm xong, reo chuông xe đạp inh ỏi, đạp xe đi thành hàng dài. Họ
họ buôn bán đường xa, sướng khổ có nhau, hễ xe thồ nào bị hư hỏng là các bạn thồ khác giúp đỡ, cho nên phải đi từng đoàn. Trong ngày đầu tiên đậu lại bến sông Thu, sau bữa cơm chiều ăn trên ghe, ông chủ ghe mắm cá cân người Bình Thuận mặc bộ quần áo lụa trắng, vắt ngang vai chiếc khăn nhiễu điều, ung dung lên bờ dạo chợ. Tướng mạo ông gần giống một nhà thơ đang đi tìm cảm hứng hơn là một ông lái thương hồ buôn đường dài. Có vẻ như ông không bận lòng đến việc mua bán. Thấy ông lên bờ, theo quán tính của một người buôn bán, chị Hiên nói, mời ông chủ vào uống nước. Ông chủ ghe cười, ôi chủ gì chị ơi, cho tôi chai nước chanh limonade đi. Đem chai nước ra cho khách, chị Hiên hỏi, rằng ông chưa bán mắm cá cân. Thì cứ để cho bên cá mòi họ bán trước đi, cá cân của tôi trữ lại một năm cũng không hư, lo gì. Để hồi khui ghe, tôi biểu sắp nhỏ mang biếu chị nửa cân ăn thử, không ngon không phải là mắm cá cân Tư Thiện. Chị Hiên vui vì biết ông chủ ghe tên Tư Thiện. Cách nói chuyện của ông rất dễ chịu, lịch sự. Thật sự trước nay chị chưa gặp ông chủ ghe nào ăn mặc đẹp đẽ, lịch sự như rứa. Đêm ấy, dưới bóng trăng hè long lanh trên bến sông Thu thơ mộng, chị Hiên chợt tỉnh giấc ngủ vì nghe tiếng hát bội nổi lên rất gần. Bắt đầu người hát giọng thán, tiếng hát nghe trữ tình mênh mông. Mẹ là mẹ ơi, như con đi làm ri đây là, cố quốc bồi hồi thiên lý nguyệt, cựu gia trù trướng ngủ canh kê, đây ngủ canh kê dặm về, xa lắm. Đang thả hồn theo tiếng hát, chị Hiên chợt sửng sốt khi có một giọng khác có vẻ ô chề, vọng lên. Thiên do thổ võ, phong bất minh điều, dân ngõa nguê uống giếng đường nghiêu, chúa thông thả khảy đờn ngu thuấn, như tôi đi làm ri đây là, thề một lòng trung thuận, lập hai chữ công danh. Tùng nguyên soái tay chân, mẫu hiệu phi sơn hổ a. Hóa ra ở trên là vai Địch Thanh, ở dưới là vai Lưu Khánh. Tuần này chị Hiên đã xem qua rồi, nhưng văn vẽ nó ra làm sao thì chị không nhớ được. Chị Hiên tò mò, nghĩ ghe bầu đang có ba bốn người hát tuồng, chị khẽ mở cửa sổ nhìn ra bến sông. Hai ghe mắm cá mòi tắt đèn ngủ kỹ, chỉ có ghe mắm cá cân là còn đèn sáng. Ông chủ Tư Thiện đang ngồi trước ghe làm tuồng một mình. Nào có ai đâu mà ba bốn người. Một mình ông thủ đủ các vai trong vở tuồng Cái Chi Bình Liêu đó mới là giỏi. Này bớ Thái Sư Bàng Hồng, ông đứng xê xê, xích xích ra đây, cho tôi hỏi mấy lời, có được không a vậy cà? Tiếng hát của ông Tư Thiện đột ngột chuyển qua một đoạn kẻ vạch gay gắt. Chị Hiên thầm phục trong lòng. Ông chủ ghe ăn mặc lịch sự, nói năng đàng hoàng, lại còn biết làm tuồng. Mà cái ghê gớm nhất là ông đóng một hơi mấy vai trong tuồng, vai nào ra vai ấy, điệu nào ra điệu ấy. Như tôi đi làm ri đây là, quanh co dấu thỏ đường dê, cố hương hà xứ dặm về còn xa. Câu ai thắng mắt rượi khiến chị Hiên muốn đổ nước mắt. Không cần phải khép cửa sổ nữa, chị lẳng lặng nằm xuống, nghe tiếng hát ông chủ ghe rót mật vào lòng. Trong đêm êm ả, tiếng hát bội vang xa, nhưng có mấy ai cảm xúc được như chị. Trước nay, chị cũng từng mê hát bội, nhưng chưa có một ai hát khiến chị liệm người đi như rứa. Qua đêm sau, tưởng ông chủ ghe hát bội nữa, chị Hiên chuẩn bị chờ nghe. Nhưng không, đêm này thì ông đọc truyện tàu. Tiếng ông vừa đủ nghe, nhưng giọng rõ mồn một từng chữ từ dưới sông đưa lên. Đây nói về một ngày kia, Trư Bát Giới dâng lệnh Tam Tạng bưng bình bát vào trong xóm mà xin ăn. Dân cư trong xóm thấy Trư Bát Giới hình dung cổ quái, tướng mạo dị kỳ, bèn la to, có quỷ, có quỷ. Bốn chữ có quỷ, có quỷ đi sau chữ la to được hạ giọng xuống, nói bằng một cách vừa dịu dàng vừa hóm hỉnh, khiến chị Hiền bật cười thành tiếng. Chị không ngờ ông chủ ghe này lắm tài đến vậy. Hôm qua ông hát khiến chị muốn khóc, hôm nay ông đọc truyện khiến chị bật cười. Ông đã làm trái tim chị xao xuyến đến cùng, cứ y như là con nít, nghe cái chi cũng cảm xúc. Vậy hôm sau, hai chiếc ghe bán mắm cá mòi nhổ neo ra đi, chỉ còn chiếc ghe mắm cá cân neo lại trên bến. Ông Tư Thiện khai hàng vào đúng giờ Mùi, thương lái cũng kéo đến rần rần cân các cân. Có người còn trách ông sao im lặng đến bữa nay mới bán. Ông nói lớn cho mọi người cùng nghe:
"Tôi còn ở đây lâu mà bà con."
Anh bạn ghe theo lệnh ông chủ, cuốc nhắc cuốc chĩa đầu tiên vào khối cát cân đầy ắp trong lòng khoang ghe giữa. Những con cá cơm than Bình Thuận được muối với một kỹ thuật đặc biệt, khô ráo, vừa chín tới. Thân hình con mắm đỏ au, mùi mắm thơm ngào ngạt khiến ai nấy cũng trầm trồ. Người ta cân cá bằng cân bàn, cứ mỗi lần cân là 50 kg, xe thồ nào cũng ráng chở 100 kg, khiến 4 chiếc giỏ của họ đầy ắp cá cân. Bán mắm cá cân gọn và rõ ràng hơn bán mắm cá mòi. Ai đưa tiền trả, ông Tư Thiện cũng không cần đếm lại. Ông cứ đút tiền vào cái túi áo rộng thùng thình, miệng luôn cười nói, bắt tay thương lái. Chị Hiên chứng kiến cảnh ông buôn bán, phục ông sát đất. Chiều đó, sau khi ăn cơm xong, ông lên bờ biếu chị Hiên một ký mắm. Chị Hiên cảm động, mời lại ông một chai limonade. Ông Tư Thiện uống nước, nói chuyện quê nhà. Ông kể nhà ông ở ngay thành phố Phan Thiết, nhìn ra bờ sông Cà Ti thơ mộng. Nhà ông tương đối đủ ăn, thế nhưng trong thời thanh xuân của đời mình, ông say mê giấc mộng thương hồ, muốn đi đây đi đó cho khuây khỏa tâm hồn. Chính vì vậy, ông mới chở mắm cá cân đi đường dài, buôn bán ở các tỉnh ven biển. Chị Hiên cứ ngồi im, nghe ông kể chuyện, đầu óc của chị hình dung ra những miền đất mà ông Tư Thiện đã đi qua. Sông Trà Khúc xanh trong thế nào, biển Phú Yên có vùng trồng dương liễu ra sao, những cù lao xanh ven bờ biển Khánh Hòa và Bình Định cực kỳ thơ mộng. Đêm qua, ven biển Ninh Thuận, người ta có thể nghe được tiếng hát champa vọng ra từ những tháp cổ. Những câu chuyện của ông thật xa vời nhưng cũng rất kỳ thú. Ông nói tới đâu, chị Hiên nghe tới đó, động lại trong tâm hồn chị qua câu chuyện của ông là 4 chữ giấc mộng thương hồ. Nói tới khuya, ông xuống thuyền, không quên chúc chị Hiên ngủ ngon. Đêm sau đó, dưới bến sông Thu, dưới bầu trời sáng trăng, ông Tư Thiện đổi sang nói thơ Lục Vân Tiên.
Trước đèn xem chuyện Tây Minh, ngẫm cười hai chữ nhân tình éo le, ai ơi lẳng lặng mà nghe. Giữ răng diệt trước lành dè thân sau, trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu sửa mình.
Với trình độ học hành có hạn, chị Hiên không hiểu chuyện Tây Minh là cái chuyện gì và chữ nghĩa trong đoạn thơ ra làm sao. Chị chỉ chú ý những chỗ ngâm nga lên trầm xuống bổng của người nói thơ. Giọng ông nói thơ đẹp như trăng trong, như gió mát, như hương đồng, như cỏ nội, ướp từng giọt mật vào lòng chị. Không biết từ lúc nào, chị đổi qua gọi ông chủ ghe là anh Tư. Ông chủ cũng gọi chị là em. Tất nhiên, họ gọi nhau như vậy khi chỉ có 2 người và trời mà thôi. Có một đêm, ông chủ ghe lặng lẽ lên bờ giác khuya, gõ cửa nhà chị Hiên. Chị ra mở cửa, ông nói: "Qua thương em." Chị Hiên bối rối: "Em cũng rứa." "Vậy thôi." Rồi cửa khép lại. Nói chung, đêm nào ông chủ ghe Bình Thuận cũng dùng âm thanh để ru người thiếu phụ lỡ thì Quảng Nam thức. Thi ca hay tuồng hát bội khó làm cho người ta ngủ mà dễ làm cho người ta thức, ít ra là trong hoàn cảnh cụ thể này. Mà than ôi, ông Tư Thiện lại có khá nhiều tuồng tích sách thơ. Nội một bộ đồ lụa trắng với chiếc khăn điều vắt vai của ông đã đủ làm nên một phong cách hoành tráng của ông chủ ghe đường dài ôm giấc mộng thương hồ. Huống chi cộng với chiều sâu văn nghệ, với cái giọng ngọt ngào như mật, ai không đổ trước ông Tư Thiện mới là chuyện lạ. Chiếc ghe mắm cá cân đậu trên bến sông Thu bán cả chục ngày mới hết mắm. Tính ra ghe đã đậu ở đây gần nửa tháng. Nửa tháng là thời gian đủ để tàn một mùa trăng, nửa tháng cũng đủ thời gian để khẳng định một mối tình chung thủy. Có khi chị Hiên hỏi: "Chừng mô anh Tư đi về lại Bình Thuận?" Ông Tư Thiện: "Còn lâu, qua định ở đây thêm một thời gian nữa, không chừng qua vào rồi qua la lại." Chị Hiên tin lời ông nói, họ vẫn gặp nhau đêm đêm. Người đàn ông buông đường dài xa quê với người phụ nữ lỡ thì, không gặp nhau thì thôi, mà gặp nhau và thương nhau thì mới đúng với thiên kinh địa nghĩa. Có khi chị Hiên nằm mơ thấy mình được ông Tư rước về Bình Thuận, họ trở thành một đôi gắn bó, chở những ghe cá cân đầy ắp lang thang qua những tỉnh ven biển miền Trung bán hàng cho thương lái. Ban đêm rảnh rỗi, ông làm tuồng nói thơ, ngọn đèn sáng rọi trên vách thuyền, bóng trăng sáng lãng mạn soi trên dòng sông êm đềm, đánh thức những ước mơ của chị. Ngày lấy chồng, chị không biết tình yêu là gì. Chồng chị chết, chị có khóc, nhưng không phải khóc vì thương anh, mà khóc vì tuổi thân, vì sợ không nuôi nổi hai đứa con nhỏ. Đến tuổi ngoài 40, chị mới biết mối tình đầu với ông Tư Thiện. Thế gian có dị nghị thì mặc kệ. Chị chỉ biết mình thương ông Tư Thiện. Ở chừng mực nào đó, chị đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Thế nhưng, một buổi sáng thức dậy, chị Hiên giật mình ngơ ngác. Bến sông lặng ngắt, im lìm. Chiếc ghe bầu to đùng của ông Tư Thiện đã nhổ neo ra đi, không biết từ bao giờ. Thấy chị Hiên cứ ngó xuống bến sông, một bà hàng xóm nói rằng họ thiếu tiền bạc chi của mi hả? Tàu thấy họ nhổ neo lúc 4 giờ khi gà chưa gáy canh năm. Chị Hiên lắc đầu. Dạ không, họ không nợ nần chi đâu.
Chị buồn mênh mông, Tư Thiện nợ chị một mối tình, một giấc mơ thương hồ không trả được. Chị biết lời Tư Thiện hứa trở lại sông Thu chỉ là lời hứa hảo, ông ta sẽ chẳng bao giờ trở về đây gặp lại chị nữa. Dù biết vậy, cũng phải nói là chị thật lòng yêu thương Tư Thiện, mối tình đầu của chị mà, và bởi vì lẽ đó nên lòng chị đau, rất đau. Chiều chiều, chị cứ ngồi mãi bên cửa sổ nhìn ra bến sông Thu. Không phải chị mong Tư Thiện về với chị. Chị chỉ tiếc giấc mộng thương hồ của mình không bao giờ có thật.